This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sầu má thắm vai hồng buồn lắm em ơi.
Còn đây giây phút này, còn nghe tiếng hát dập dìu bên hoa, còn trong bóng dáng người mình thương yêu.
Ngày mai xa cách nhau, một người góc núi trên đèn, còn người vối chiếc cô phòng đêm đông.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng tôi xin cáo lỗi là hôm nay chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với anh Phan Quang Trọng với các khách mời chúng tôi vào trễ một tí. Và hôm nay đến với chương trình, xin chào anh Phan Quang Trọng ạ.
Xin chào bà Bảo và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh Trọng, hôm nay chúng ta vào chương trình hơi trễ bởi vì chúng ta gặp một số trục trặc kỹ thuật trong vấn đề mà gọi điện thoại cho khách mời, cho nên là chúng tôi vào chương trình trễ. Thưa quý thính giả, chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với tiến sĩ anh Phan Quang Trọng cùng hôm nay, và vị khách mời hôm nay là cô Nguyễn Thanh Thủy, là biệt đội trưởng của biệt đội Thiên Nga. Và xin được mời anh Phan Quang Trọng bắt đầu chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo và xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, vài tuần trước chúng ta có dịp được nói chuyện với thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, như cô Bảo Bảo vừa giới thiệu, là một trong những người mà phải nói là lãnh đạo của một cái biệt động hoạt động tình báo tại Việt Nam trước ngày mất nước. Và trong cái câu chuyện chúng ta đã được nghe về cái lịch sử thành lập của biệt đội Thiên Nga, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện về biệt đội Thiên Nga và những cái hoạt động của họ trong thời chiến. Kính chào chị Thanh Thủy ạ.
Ông Trọng, dạ kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn.
Dạ.
Vô, dạ. Đà Lạt.
Dạ. Vâng, thưa chị, trong cái thời mà biệt đội Thiên Nga hoạt động đó, em biết là đã đạt được rất là nhiều những cái thành quả, nhưng mà tại vì vì cái hoạt động tình báo, thành ra những cái thành quả này em nghĩ là chắc chắn chính quyền Việt Nam lúc đó sẽ không công bố. Chẳng hạn như cái chuyện mà chị lần trước chị kể về một huyện ủy của Việt Cộng đã từng hợp tác và trở thành một thành viên của biệt động Thiên Nga, thì hôm nay chúng ta cũng xin tiếp tục. Em xin, nếu mà chị cho phép, thì chúng ta xin được nói chuyện về những cái thành quả hoạt động để mà chống lại cái sự xâm nhập của Cộng sản tại Việt Nam. Phải nói đây là những công việc rất là khó khăn, tế nhị và đòi hỏi một cái sự hy sinh rất là quá lớn cho những người phụ nữ như chị lúc đó. Thưa chị, chẳng hạn như là cái việc em đọc được đó là khi mà có cái chương trình mà họp quân sự bốn bên đó, thì chính phủ của Cộng sản lúc đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Giải phóng Việt Nam miền Nam có mặt ở Sài Gòn để mà thương thuyết với chính quyền Sài Gòn và với Hoa Kỳ. Thì là một trong những cái nhu cầu của họ là cái nhu cầu cung cấp thức ăn. Thì thưa chị xin chị kể lại cái câu chuyện này, làm thế nào mà bị đội Thiên Nga lại trở thành một cái người mà chọn để mà làm cái công việc này mà chính Việt Cộng lúc đó không biết.
Khi mà phái đoàn đi vào, phái đoàn Bắc Việt, tôi dùng rẻ cho gọn, với cái Mặt trận Giải phóng miền Nam, và họp ở trên trại David, chung với phái đoàn Mỹ và phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Thì ở bên Bộ Tư lệnh Cảnh sát có cho một nhà thầu tư nhân để lên thầu rồi là cung cấp. Yeah. Nhưng mà khi họ vô thì họ nghi ngờ cả nhà thầu đó là của bên an ninh nào đó đưa vô. Nghĩa là có thể bên các cơ quan tình báo của miền Nam Việt Nam đó. Thì họ không biết rõ nó là ai, cho nên họ không chịu. Họ nói bây giờ họ muốn là tổ chức một cái cuộc gọi là ứng thầu á, là chung hết rồi họ chọn, chứ không có để mà mình cử sẵn như vậy. Thì lúc đó thì cũng phổ biến trên công cộng, có nghĩa là tất cả báo chí đều cho biết là ngày đó có một cái cuộc tổ chức để mà lấy chọn một nhà thầu cung cấp thực phẩm cho hai bên đó, là bên Cộng sản Bắc Việt với bên Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thì khi chọn như vậy, thì bên chúng tôi cũng đưa người ra. Thì chúng tôi nhớ là bên chúng tôi đó, là bên cái biệt đội được lệnh phải ra đấu thầu. Thì chúng tôi cho ba nhà thầu, tất cả chọn ra ba nhà thầu. Thì trong đó một chủ thầu là một người Đông An rất là chất phác, và một chủ thầu thì là người Bắc di cư mà cũng là thuộc hà là loại sang trọng, và một cái chủ thầu nữa là người Trung, là ba loại thầu khác nhau, và ba giá cả nó có chênh lệch chút đỉnh thôi chứ không có nhiều. Mà tôi nhớ hồi đó là đưa người như vậy thì chúng tôi khi giá thầu cũng phải cho nó khác nhau. Rồi cái danh sách mà ứng thầu cũng dùng những cái máy chữ khác nhau, không có trùng hợp hết á. Và khi chọn nhà thầu như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ chọn cái nhà thầu mà có thể là chất phác nhất. Thì khi đưa ra trên giá thầu thì đúng y như rằng là khi họ chọn, họ lại chọn cái nhà thầu mà cái bà chủ thầu là người Long An, người Nam mà cũng lớn tuổi, là một quá phụ. Đó là khi đó thì họ chịu cái nhà thầu đó, và chúng tôi đã làm sẵn cái danh sách ba nhà thầu ứng cử đều có danh sách tài xế riêng và cũng như là những người giao hàng riêng hết á. Đó là danh sách đưa họ liền để họ nhận cái nhà thầu đó. Và xong thì bắt đầu làm cái công tác thầu đó. Tôi nhớ là đầu năm 73 là bắt đầu làm. Nhưng mà họ đâu có nghĩ rằng cái nhà thầu mà họ chọn lại là cái nhà thầu của biệt đội Thiên Nga đâu. Tại vì họ thấy là cái người chủ thầu lại là một người giống như nông dân vậy, còn bới tóc bận áo bà ba như cái lúc là dân miền Nam lúc đó. Và trong đó hai người mà phụ trách giao hàng với họ lại là một cô là người Nam, một cô là người Trung, người Quảng. Rồi còn tài xế là một anh cũng người Nam. Đưa trong đó để làm. Đó thì họ nhận như vậy thì chúng tôi cứ giao. Thì khi là ở đó, và ở trong đó họ giao, họ không phải là cái người ra nhận hàng tuần nào cũng ra nhận, là ngày nào cũng vậy, cứ cách một ngày chúng tôi giao một lần. Thì vâng, cái người ra nhận hàng khác nhau hết á, thay phiên nhau. Do đó là cái sự mà làm quen biết rất là khó, họ cũng cẩn mật lắm.
Vâng.
Nhưng mà cũng không thoát được, là tại vì có những người ở đó muốn liên lạc với thân nhân ở trong Nam. Cho nên đó là họ nhờ cái nhà thầu đó về đi tìm những cái địa chỉ mà họ nói cho biết đó. Tôi thấy là cái địa chỉ mà nhiều nhất là ở chung quanh Sài Gòn, chung quanh cái chợ Bến Thành đó. Thì chúng tôi cũng có đến đó hỏi, cho người khác đến hỏi. Nhưng mà ở đó họ trả lời rằng họ không có quen biết với người nào tên đó hết á. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì chúng tôi cũng phải ghi nhận lại cái nhà đó để mà truy cứu thử coi là ở trong đó cái nhà đó có những người nào để biết là có người nào lộ tung tích là thân nhân với cái người đang ở trong phái đoàn đến Sài Gòn để họp đó không?
Thì em nghĩ là chắc chắn là cái người mà trong phái đoàn của Việt Cộng và phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là bên Cộng sản Bắc Việt, phải là những cái người mà có cái chức vụ cao trong chính quyền. Và em biết là cái biệt đội Thiên Nga này, cái được gọi là ám danh Trùng Dương, đã hoạt động cho đến những ngày cuối tháng 4 luôn, phải không chị? Đến cuối tháng 4 năm 1975.
Dạ phải, dạ. Như, cái ngày mà giao cuối cùng là ngày 28 tháng 4. Là lần giao cuối đó. Thì khi lần giao cuối đó, họ có cho những nhân viên đó một tờ giấy để xác nhận, là họ nói nếu sau này cần thì những người đó đưa cái tờ giấy đó ra để được khoan hồng.
Như vậy là cho đến những cái ngày cuối cùng, là từ hoạt động từ năm 73 cho đến năm 75, hoàn toàn họ không phát giác được là những cái người mà làm cho cái công tác thầu đó lại chính là biệt đội Thiên Nga. Vậy thưa chị, em thấy cái hoàn cảnh miền Nam lúc đó phải nói là rất là phức tạp, tại vì Cộng sản trà trộn không những vô về cái mặt của cán bộ hoạt động gọi như là chuyên nghiệp, nhưng mà em thấy ngay trong cái thành phần sinh viên, học sinh hoặc là văn nghệ sĩ, chẳng hạn như cái trường hợp của em biết là như là nghệ sĩ Kim Cương hoặc là Thanh Nga, thì theo em được biết là họ cũng là những người mà phải nói họ là Việt Cộng đội lốt nghệ sĩ để hoạt động trong miền Nam. Thì chỉ có cái biệt đội Thiên Nga này cũng gọi như là đã biết được cái hoạt động của họ trong cái thời đó, phải không ạ?
Đó là tại vì cái lúc đó là những người nghệ sĩ nổi tiếng đó, tức là Kim Cương, hay có cái ban gọi là ban tình thương của Kim Cương đó, đi quỹ lạo ở những cái khu xóm nghèo, nhất là ở bên cái vùng Thủ Thiêm á. Thành ra người của chúng tôi cũng đi ở trong những cái đoàn đó, gọi như là cùng đi quỹ lạo đó, đang để mà mới biết tin tức. Thì đó là biết mỗi lần mà đi như vậy thì vô những cái khu xóm đó đều có tiếp xúc với những người liên lạc của họ về. Là cho nên đó là dưới mắt của những cái tình báo viên mà đi đó, thì họ ghi nhận lại những cái gì mà họ thấy để chúng tôi biết những cái điểm đó để mà theo dõi. Đó, thành ra mình biết là hoạt động của Kim Cương hay là Thanh Nga rất rõ ràng, nhưng mà họ là những người đang nổi tiếng lúc đó, muốn nêu ra một cái gì thì phải có chứng từ rõ ràng và có hình ảnh, chứ còn không thì nhớ là mình lúc đó ở cái miền Nam Việt Nam là rất tự do và dân chủ, cho nên nó là nếu mà sơ sót thì họ sẽ kiện tụng, họ sẽ đấu tố lại chính quyền, nghĩa là thưa kiện lại đó. Mà lúc đó thì báo chí đó, thì nằm trong đó Cộng sản cũng rất là nhiều, cho nên chúng tôi biết hết, nhưng mà cứ phải theo dõi suốt, chưa có lúc để mà truy cứu họ, nghĩa là đưa ra tòa án. Cho nên nó là tới đó là 75, đó là tin tôi. Chứ họ là chắc chắn là người cộng sản rồi.
Vâng. Mà nguy hiểm là chẳng hạn như cái trường hợp của cô Thanh Nga đó, là em biết là cô là vợ của một trong những vị luật sư, hình như là luật sư Phạm Duy Lân hay phải không ạ? Và đã từng có trong phái đoàn Hiệp định Ba Lê. Và cô đã từng tháp tùng ông Lân đi qua Ba Lê nữa. Thành thử ra họ đã xâm nhập, phải nói là... Và những cái theo dõi của biệt đội Thiên Nga cũng biết trước để mà tìm ra được những cái con đường của họ đi để mà thông báo kịp thời cho chính quyền Việt Nam lúc đó để mà ngăn chặn, phải không thưa?
Dạ, dạ phải. Dạ.
Vậy thưa chị, em biết là mình hoạt động, phía bên mình hoạt động tình báo thì bên kia họ cũng làm một cái công việc tương tự như vậy. Tức họ cũng gửi người xâm nhập những cái trường hợp của các văn nghệ sĩ hoặc là các sinh viên hoặc là bên ngay cả bên tôn giáo, không cứ chỉ tôn giáo, công giáo, Phật giáo đều có người của họ như vậy. Thì ngay trong cái biệt đội Thiên Nga của mình á, sau này khi mình nhìn lại cái thời gian hoạt động, chị có biết là họ có xâm nhập được vào cái biệt đội Thiên Nga của mình hay không?
Dạ thưa, theo tôi biết là không có ai xâm nhập vô được hết á.
À vâng.
Thứ nhất là trong cái biệt đội chúng tôi khi làm, tôi không có để một người nào mà trường kỳ cái công việc hết á. Mà trong một cái công tác như vậy, bao giờ cũng có 2-3 người. Mà 2-3 người họ không có biết nhau. Là để người này theo dõi người kia. Cho những cái báo cáo họ về, chúng tôi nghiên cứu ở trong văn phòng đó, là cán bộ điều khiển, biệt đội trưởng ngồi cùng lại để mà nghiên cứu từ những cái báo cáo của họ để thấy coi là những người này nằm trong đó là có làm đúng cái nhiệm vụ của mình hay không, và báo cáo có chính xác hay không. Thì khi mà thấy rằng ở bên kia có những cái gì mà họ nghi ngờ về một người nào đó, thì chúng tôi từ từ rút bớt một người ra, chứ không có để nữa đó, nếu mà có những cái gì mà nghi ngờ đó. Nhưng mà tôi thấy là trong suốt thời gian, là tại vì như có một cái trường hợp là theo dõi ở trên Lý Sư Quỳnh Liên, thì cái chị đó chỉ ở trong cái Phật tử Lý Sư Quỳnh Liên, nhưng mà một ngày đó thì có một người ở ngoài cổng, tức là tông anh kiềm của một đoàn khác, lại tố cáo chị đó là cớm. Đó là nói như vậy. Cho nên nó là chỉ bị nghi ngờ và lên án. Cho nên nó là người ở trong chúng tôi có người khác báo cáo cho chúng tôi biết rằng chỉ đang bị ở phía đối phương là nghi ngờ đó. Đó là chúng tôi vẫn để chị làm. Nhưng mà những người khác của chúng tôi thì chúng tôi kêu họ là bây giờ cứ điều tra và cứ tiếp tục, nghĩa là binh vực chỉ một cách khéo léo và kêu yêu cầu là ở bên đối phương đi điều tra đi. Thì sau một thời gian điều tra, họ không thấy có cái gì hết. Thì họ nói là cái đó họ nghi ngờ lầm. Đó, họ không có chính xác. Đó thì mới hỏi người chỉ đó là ai, người mà nói cái tin tức đó, thì họ mới chỉ tên tuổi cái người ngoài đó. Đó, thành ra chúng tôi về truy ra coi cái người đó là ai, thì mới biết là nhân viên của một cái đoàn khác, đoàn Nam. Cho nên sau đó thì chúng tôi từ từ mới rút cái chị mà bị nghi ngờ đó ra, rồi cái nhân viên kia cũng bị xử phạt. Đó là ở trên coi đúng hồ sơ nó như vậy mà đã làm những chuyện như vậy thì họ bị phạt kỷ luật của ngành. Đó là tất cả những cái gì mà chúng tôi có gặp phải, và chúng tôi chưa thấy là nghi ngờ là người nào mà không trung thành.
là em
thấy là
thưa chị là trong những cái công tác hoạt động như vậy thì em biết là những cái người hoạt động họ không biết cấp chỉ huy của họ là ai, tại vì mình cái đó là một cái nguyên tắc bảo mật, để nếu trường hợp họ bị lộ thì họ cũng không biết, bên đối phương không thể khai thác gì được nhiều. Nhưng mà em biết là không biết là trong những cái thời gian hoạt động từ năm 1968 cho đến 75 như vậy đó, thì là những cái đội viên của biệt đội Thiên Nga có khi nào bị giống như là bị trả thù, bị giết của bên phía đối phương họ làm công việc đó chưa?
Anh thưa như thế này, ở trong đó có một nhân viên đi vô khu học rồi xong ra thì chỉ dẫn hoạt động cho tụi nó một thời gian, nhưng mà sau đó nó có những điểm mà nó nghi ngờ thì nó định là tổ chức giết chị đó bằng cách là tạo một tai nạn xe Honda, bởi vì chỉ lái xe Honda giỏi. Mà lúc mà nghi ngờ thì chúng tôi làm việc thì có một cái đoàn khác, đoàn nam thâm nhập vô trong cái mật khu đó. Thì cái đoàn nam phát hiện được cái chuyện đó, họ báo cáo về ở đoàn của họ, xong đoàn của họ mới báo cho chúng tôi biết rằng cái có một người nữ như vậy là đang bị nghi ngờ đó. Là nó định là ám sát chỉ bằng xe Honda. Thì khi mà nghe như vậy thì chúng tôi kêu cái chị đó vào, để vào để mà qua cái máy nói sự thật đó. Có thử bằng máy hết và hỏi chị đủ thứ để coi cái mức độ mà chị nói có đúng hay là sai, và cái mức độ thành khẩn nó tới mức nào. Rồi sau đó chúng tôi thấy là muốn đánh cho một cái cuộc mà người ta tụi nó không cần biết đúng hay là sai, chỉ nghi ngờ cái người đó là làm việc phía bên quốc gia mình là kẻ thủ tiêu. Thì cái chương trình họ là kẻ thủ tiêu bằng cách là cho một tai nạn xe, khi chỉ lái không ra, chỉ cần có người ủi vô chỉ là chỉ ngã xuống là chỉ chết thôi. Đó, cho nên là chúng tôi cho chỉ đi điều lắng, gọi là đi xuống miền Tây điều lắng 6 tháng. Đó là đi xuống dưới làm một cái công việc khác trong 6 tháng. Rồi sau đó thấy rằng cái chuyện đó nó êm đi thì cho chị trở về. Mà vì sau này chị cũng sau 75 chúng tôi đi ở tù thì chị cũng bị bắt đó, thì chị bị khai thác nặng lắm. Rồi có những người ở chung có cho chúng tôi biết là khi khai thác đánh đập chị quá thì chỉ khai búa xua đó. Thành ra có những người nói cho biết như vậy. Cái tôi nói bây giờ chỉ đã bị đánh quá thì chỉ kêu đau hết tiếc rồi, thì chỉ nói gì chỉ nói không có sao đâu đó. Thì những cái người mà có trường hợp ở chung thì chỉ cho biết. Nhưng mà tiếc là khi tôi về quá trễ, là 13 năm sau tôi mới về. Thì tôi tìm chị cũng không có ra. Nhưng mà tôi sau này tôi biết rằng hiện thời chị ở đang ở bên Pháp. Đó là chị được qua Pháp với cái người chồng mà trước là làm lính cho Pháp đó. Thì ông đó được đi, thành ra chị được đi theo ông đó, đi qua đó. Vậy là đó là một cái trường hợp một người mà sau đó bị bắt khai, chứ còn làm mà cộng tác với địch để làm hại cái đoàn thì không thấy.
Thưa chị, em biết là cái thiệt hại mà biệt đội Thiên Nga gây cho cái những cái công tác nội thành của Cộng sản ở Việt Nam rất là nặng nề. Thành ra sau này em có tìm đọc một vài cái bài báo ở Việt Nam nói về biệt đội Thiên Nga, và đặc biệt nói về cá nhân chị đó, là họ phải nói là họ đã lên án chị rất là nhiều. Thì em nghĩ như vậy trong cái thời gian mà lần trước đó, khi mà chúng ta nói chuyện đó, thì em có hỏi là tại sao lúc đó chồng của chị là một đại tá quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, và chị cũng là một cái sĩ quan cao cấp của cảnh sát quốc gia. Anh chị sẵn sàng, nếu mà anh chị muốn đi ra nước ngoài thì cái chuyện đó chắc cũng không khó. Nhưng mà chị đã chọn ở lại, tại vì lúc đó có một người con kẹt với sống với ông bà ngoại, nên anh chị đã ở lại. Và anh chị đã, trước khi anh chị đi bị bắt đi tù đó, chị đã lại làm một công việc phải nói là rất là, em xin được dùng cái chữ là anh hùng, là chị vào Bộ Tổng tham mưu và chị tìm cách chị đốt hết tất cả những tài liệu về biệt đội Thiên Nga. Và nhờ như vậy em nghĩ là còn rất nhiều cán bộ của biệt đội Thiên Nga đã không bị bắt. Và nhưng cái cá nhân của chị đã đi tù, thì sau này họ có biết chị là một trong những biệt đội trưởng của biệt đội Thiên Nga trong tù không thưa chị?
Dạ, thứ nhất là tôi xin đính chính là ông xã tôi không là đại tá, có nhiều tờ báo viết là đại tá, nhưng thật sự là ông xã tôi chỉ đại quý, mà ông có tới 7 năm đại quý. Khi ông được đưa về trường Võ Bỉ để làm phần trưởng ban nghi lễ đó, 7 năm không có lên thiếu tá, là đại quý luôn, tới tới ngày ra luôn. Rồi còn thì tôi nói có một điều mà bây giờ ai cũng thắc mắc tại sao tôi ở lại. Thì bị gì lúc đó khi mà lộn xộn như vậy đó, thì tôi chờ là nó đã pháo kích ở Tân Sơn Nhất rồi, tại vì tôi biết là cái biệt đội chúng tôi không phải là bị bỏ rơi, mà là đã có làm manifest hết cho những người nào được ra đi, là làm từ 72 là đã nghiên cứu là những cái người nào sẽ được đi khi mà trường hợp khẩn cấp cuối cùng đó. Đó cho nên đó là tôi làm thinh, tôi không có nói. Thì tôi không có ngờ là bị pháo cái phi trường trước, nhưng mà trong thực tế là 24 tháng 5 là những người có manifest đó sẽ được đi. Thì tôi cũng nói là họ chọn là những sĩ quan tốt nghiệp trường lớp, tại vì thứ nhất là trình độ cao, thứ hai là gia đình ít con cái, còn ở dưới nữa thì cái cấp thấp hơn nữa thì là cái con cái nó đông quá, mà con nó lớn tuổi nhiều đó, cho nên nó là chọn những cái người đó. Thì nhất là những người đã tốt nghiệp học viện cảnh sát quốc gia thì coi như là có tên để đi. Nhưng mà đụng cái là 28 pháo kích, 29 pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất rồi. Là chúng tôi chương trình là 2 tháng 5 là đi. Như vậy thì đã bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi thì cái suy nghĩ của tôi là bây giờ quan trọng nhất của tôi là làm sao hủy được hồ sơ. Mà muốn hủy được hồ sơ thì tôi phải có một cái thẻ đặc biệt tôi vô. Nếu tôi không có cái thẻ đó thì tôi không vô được. Mà cái thẻ đó chỉ khi nào đúng, nói như là trường hợp là cái nước mình đang cơn hấp hối đó, thì chúng tôi mới được cái thẻ đó. Thì tôi nhớ là cái người bạn cùng là trưởng đoàn với tôi ở cái phòng kế bên thì mới cho người tài xế đến rước tôi, hẹn là đưa tôi ra tàu đi, bây giờ không đi máy bay được thì kêu chú tài xế đó đưa tôi ra tàu và đưa cho tôi cái thẻ có cây cờ Việt Nam, cái thẻ đặc biệt đó. Tôi dòm thấy cái thẻ đó rồi, chú đưa cho tôi. Thì tôi nói với chú là về cảm ơn ông trưởng đi, là tôi không có đi đó, là tôi có công việc, là tôi sẽ tính toán sao. Tôi nói vậy thôi, nghĩa là tôi lấy cái thẻ đó. Thì khi lấy cái thẻ đó được là ngày 28, và nó đã chiều rồi. Tôi đợi sáng 29 tôi mới nói với ông xã tôi là chở giùm tôi đi vô Bộ Tư lệnh. Thì anh hỏi tôi gì chứ, vô làm cái gì? Thì nói thì anh cứ chở thôi, thì tôi nhớ là ảnh chở tôi bằng xe Honda, ảnh đậu ở bên trường sư phạm á. Tôi đi bộ cái cổng tàu đó, tôi vô, nó là đi cái cổng của khối đặc biệt, tôi vô nhờ cái thẻ đó, người ta thấy cái thẻ đó biết là tôi được lệnh khẩn cấp tôi vô rồi đó, cho nên cho tôi vô, thì tôi mới đốt được tất cả hồ sơ. Và khi tôi đốt thì tôi là người cũng cẩn thận đốt trong cái hồ sơ mật, cái lò hồ sơ mật, xong rồi tôi phải dội nước tất cả, tại vì nếu không dội nước thì tôi sợ mấy cái tờ giấy carbon á nó còn lại, nó sẽ hiện lên đó, cho nên tôi phải dội. Thì tôi làm xong cái việc đó thì tôi la ông xã, tôi mới chở tôi về nhà. Đó là tất cả những gì mà lý do mà sau này khi 17 năm sau tôi mới qua tới Mỹ á, này tại vì 13 năm ở tù, 4 năm giữ lại ở bên Việt Nam. Thì tôi có gặp lại cái ông trưởng đoàn đó, ông hỏi tôi lý do tại sao mà chị không đi đó. Tôi chỉ trả lời là tôi nói tôi chưa trả lời anh được, có vậy thôi, tôi không có nói năng gì hết. Đó là sau này tôi tiếc là ảnh đã chết mà tôi không nói được về ảnh lý do là tại sao. Đó là lý do tôi ở lại là để tôi đốt hồ sơ, nhưng mà tôi không nói được. Thì tính có cơ hội thì tôi mới nói, nhưng mà sau này thì anh trưởng đoàn nó mất. Và khi mà tôi ở tù, tôi có gặp lại cái chú tài xế, thì chú thấy tôi xanh lè, ốm nhom. Chú chảy nước mắt luôn. Chú nói cô ơi cô, hồi đó em tới em rước cô, mà tại sao cô không có đi? Tại tôi nói với chú là thôi chuyện nó đã qua, cho nó qua đi. Không có nói lý do tại sao hết.
Thưa chị, trong một cái lá thư mà em đọc được của chị đó, chị viết lại là trong các cái công tác hoạt động của Thiên Nga, thì càng thành công tốt đẹp bao nhiêu thì làm cho Việt Cộng càng tức tối lên án, đề cao cảnh giác với nhân viên thân Nga, và họ đã dùng những cái sự trả thù rất là hèn hạ đối với công việc của biệt đội Thiên Nga, và đặc biệt với cá nhân của chị. Như chị mới nói là chị ở tù hơn 13 năm, thì thưa chị, vì cái thời lượng không có nhiều nên em xin được phép, nếu mà chị có phép thì em xin được phép mời chị trở lại để chúng ta tiếp tục nói chuyện một cái đề tài rất hấp dẫn này, nhất là cái thời gian mà chị đi tù cải tạo. Với lại em được biết thêm nữa là mặc dù chị qua Mỹ đã nhiều năm, nhưng mà chị vẫn không bao giờ quên được những cái người anh em, người chị em đã hoạt động với chị tại Việt Nam. Chị đã nhận cái trách nhiệm, hình như em biết là sẽ nhận cái trách nhiệm thay thế của bà Hạnh Nhân phải không ạ? Để mà tiếp tục giúp đỡ các thương phế binh cũng như là các gia đình cô quả phụ Việt Nam Cộng Hòa phải không ạ? Lần tới chúng ta có thể nói chuyện về hai đề tài này. Xin mời chị.
Dạ, thưa hiện thời thì khi tôi qua bên Mỹ thì tôi có gặp lại chị Hạnh Nhân, mà là chị Hạnh Nhân là người lúc đó chỉ làm cho hội cựu tù nhân chánh trị, đã phụ với ông Nguyễn Hậu. Thì chỉ có ra phi trường đón tôi, đó là lần đầu hai chị em gặp lại. Đó thì khi đó thì tôi biết chỉ đang hoạt động trong cái hội tù nhân chánh trị, cho nên đó là tôi cũng có nói với chị là tôi phải đi qua kiếm sống để lo gia đình mà chị. Sau đó đến năm 2003 thì coi tôi bắt đầu cộng tác với chị Nhân. Đó. Là lúc đó là cái sức khỏe tôi yếu rồi, tôi bị mổ cancer, cho nên nó là sau khi mổ thì tôi nghỉ hết mấy cái tiệm, mấy cái tiệm fast food mà tôi làm để sinh sống. Thì tôi giúp chị về cái phương diện làm phụ với cái hồ sơ thương phế binh, rồi sau đó chị giao hẳn cái hồ sơ quả phụ cho tôi làm đó. Và trong cái thời gian đó thì làm với chị thì cái tim tôi yếu lắm, cho nên tôi có nói với chị rằng chị giao em cái gì em cũng làm, nhưng mà chị đừng giao cái gì mà khi chị ra đi là bắt em phải thế. Tôi nói thẳng với chị vậy, cho nên chị nói chị em dặn chị như vậy thì em cứ giúp chị. thì đó, cho nên tôi cũng bình an, tôi làm, tôi không có bao giờ tôi nghĩ gì hết. Nhưng mà sau khi chị Nhân mất rồi, thì anh Trung tá Nguyễn Nhân Ức thế một năm, ảnh nói ảnh chỉ thế cho cái kỳ đại nhạc hội 11 xong, rồi ảnh rút lui, ảnh không có làm, tại vì cái này có những điểm mà với cái nghề không quân của ảnh á, ảnh không có làm nổi, nói như vậy, ảnh được như chị Nhân đâu. Đó thì mấy anh em trong hội mới bầu lại, thì tôi mới thắng cử đó, để làm. Nhưng mà lúc đó tôi, trước khi người ta đề cử, thì thấy tên tôi được đề cử, tôi có nói. Tôi nói rất rõ ràng với các chị em, nói rằng, các anh chị em trong hội á, và nghĩ kỹ đi, tôi là người không có sức khỏe, vì tôi đã gắn máy, bác sinh máy cơ rồi. Nên nó là tùy ý các anh chị muốn bầu cho tôi thì bầu, hay là không là tùy ý. Chứ tôi nói rõ ràng sức khỏe tôi giới hạn như vậy. Thì sau đó thì tôi vẫn thắng cử đó. Đó cho nên khi làm thì gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi nhìn nhận là tại vì thứ nhất là tôi nghĩ là có nhiều người cũng không biết tôi là làm cái nghề gì. Ngoài ra cứ nhiều người cũng lầm lẫn là chắc tôi là nữ quân nhân. Nhưng thật sự đây không phải ở ngành nữ quân nhân. Đó cho nên những cái khó khăn đó tôi nghĩ bây giờ nó cũng qua đi rồi. Và bây giờ chúng tôi lo cái đại nhạc hội cảm ơn anh kỳ thứ 12 để có tiền cho Thương Phế Bình.
Thưa chị, cái mình để dành cái câu chuyện đó lại cái lần gặp gỡ lần tới chị nhé. Tại vì thời lượng chúng ta hôm nay không có nhiều nữa. Thì thứ nhất là em xin cảm ơn chị, chúc chị được nhiều sức khỏe và cảm ơn những hy sinh đóng góp của cá nhân chị cho đất nước và đặc biệt là cuộc biệt đội Thiên Nga. Hy vọng lần tới chị dành cho Đài Sài Gòn Đà Lạt thêm một vài lần để được gặp gỡ chị, để tìm hiểu thêm về cái hoạt động của chị trong tương lai. Em xin đại diện của Đài Sài Gòn Đà Lạt xin cảm ơn chị.
Dạ, tôi cũng xin kính chào hết thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt và cũng cảm ơn anh Trọng và cùng tất cả nhân viên của đài.
Còn đây đêm cuối này, đàn ai réo rắt nhạc lòng chia ly, sợ khi nước mắt